This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ Houston, Minh Nhung và Thục Đoan từ Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền. Anh Trọng Nghĩa với thời tiết Cali bây giờ như thế nào anh?
Dạ, cảm ơn Huy Cường và Trọng Nghĩa, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay thì Trọng Nghĩa ngồi ở tại phòng thu âm của Sài Gòn AM, 900 AM Houston. Nhưng mà Trọng Nghĩa xin được tường trình thời tiết tại Garden Cove là một bầu trời, nghĩa là rất là nhiều mây thưa quý vị. Và cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 72 cho đến 74 độ, thấp về đêm là 54 độ. Nhiệt độ hiện nay tại Garden Cove của miền Nam California là 61 độ. Và thưa quý vị, thứ Bảy, Chủ nhật ở tại Garden Cove cũng như tại miền Nam California, thời tiết rất đẹp và cao nhất ở khoảng vào 72 cho đến 75 độ. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 71 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 75, thấp nhất là 50, nhưng mà sẽ thấp dần từ bây giờ cho đến Chủ nhật. Ở Chủ nhật chỉ có 57 độ là cao nhất và thấp nhất là 42. Và thứ Hai trở đi thì nhiệt độ bắt đầu cao lên lại, nhiệt độ cao nhất từ 63 cho đến 68 và thấp nhất từ 43 cho đến 50. Riêng thứ Tư tuần tới thì cơ hội mưa 40%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì trời vẫn u ám từ sáng đến giờ, nhưng mà bây giờ thì cũng đã tạm ngưng mưa rồi. Nhiệt độ hiện tại là 73 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên tới 75 và tối nay xuống thấp vào khoảng 63. Ngày mai nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay, nhưng mà cơ hội mưa sẽ giảm xuống dưới 30%. Đến Chủ nhật thì cơ hội mưa sẽ tiếp tục giảm xuống 20% và nhiệt độ cũng giảm xuống đôi chút, 64 và 54. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ thưa quý thính giả. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 13 người Thổ Nhĩ Kỳ có chủ trương dân tộc rất là cực đoan với những cáo buộc có liên quan đến cuộc tấn công nhắm vào ba thủy thủ người Hoa Kỳ ở tại Istanbul vào hồi tháng trước. Bản cáo trạng hôm thứ Năm đã cáo buộc những kẻ tấn công vi phạm luật biểu tình công cộng, lăng mạ cũng như là gây tổn thương. Cáo trạng cũng cho biết thêm là các công tố viên đang kêu án tù lên đến 10 năm cho những kẻ tấn công là thành viên của Hội Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ. Bản cáo trạng gồm lời khai của những thủy thủ người Mỹ để đơn khiếu nại với cảnh sát sau sự việc này. Vụ tấn công xảy ra sau khi mà các thủy thủ đã rời khu trục hạm phóng phi đạn tự hành có tên là USS Rose lên bờ ở tại Istanbul. Những người chủ trương dân tộc cực đoan sau đó đã ném những quả bóng bay chứa sơn màu đỏ vào các thủy thủ, trùm túi lên đầu họ và gọi họ là những kẻ sát nhân, trong khi hô to, Yankee, cút về nhà. Các thủy thủ đã thoát thân không hề hấn gì và đã trở về tàu. Cả Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đều lên án vụ tấn công nói trên. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Kính thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là Philippines chuẩn bị đối phó với cơn bão lớn đang tiến đến gần. Và ngày thứ Năm ngày hôm qua đó thì nhiều trường học và cơ quan chính phủ ở một số khu vực miền Trung Philippines đã buộc phải đóng cửa. Và người dân địa phương dự trữ vật tư cũng như là lương thực để chuẩn bị ứng phó với cơn bão lớn sắp đổ bộ vào quốc gia này. Được biết cơn bão này đang tiến đến trong bối cảnh là nhiều tỉnh thành của Philippines vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề từ siêu bão Haiyan hồi năm ngoái. Và cơ quan dự báo thời tiết địa phương cho biết thêm đó là cơn bão này mang tên là Hawipit đang quần thảo ở khu vực Thái Bình Dương cách Philippines khoảng 585 miles về phía đông, với sức gió là 127 dặm trên giờ và thậm chí gió giật rất mạnh lên đến 140 dặm giờ. Theo tính toán thì cơn bão này sẽ tăng cường thành bão cấp 5 trước khi mà đổ bộ vào tỉnh Đông Samas, miền trung Philippines vào cuối tuần này, đáng ngờ tức vào ngày 6 tháng 12. Và trước tình hình bão lũ diễn biến ngày càng phức tạp này đó, thì các giới chức chính quyền địa phương cũng như các nhóm cứu nạn khẩn cấp được đặt trong cảnh báo và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp là các con sông dâng cao, lở đất hay là xảy ra hiện tượng lũ quét.
Trong khi đó thì các giới chức Ấn Độ cho hay 8 binh sĩ trong quân đội và 3 nhân viên cảnh sát Ấn nằm trong số 17 người đã bị giết chết trong một trận chạm súng với các phần tử chủ chiến tại tiểu bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Các giới chức quân đội nói các phần tử chủ chiến vũ trang hùng hậu đã tấn công vào một trại lính ở Uri vào khoảng 3 giờ sáng hôm nay. 6 phần tử chủ chiến đã thiệt mạng trong vụ nổ súng qua lại. Một giới chức mô tả đây là một cuộc tấn công tự sát và nói rằng người ta cho rằng các phần tử chủ chiến vẫn còn ở bên trong trại lính. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Được biết là trại lính nằm dọc theo làn ranh kiểm soát phân chia tiểu bang Kashmir giữa khu vực do người Ấn Độ kiểm soát với khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của người Pakistan. Và Thủ tướng Ấn Độ sẽ đi thăm Kashmir vào ngày thứ hai sắp tới. Được biết là đảng của ông Modi là đảng Janata hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát tòa nhà lập pháp của tiểu bang Jammu và Kashmir. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của AP đến đi từ Beirut cho biết rằng ngày hôm nay thì phụ tá ngoại trưởng Nga là ông Mikhail Bogdanov cho biết rằng Nga đang cố gắng điều hợp những cái cuộc họp giữa rất là nhiều phe phái ở tại Syria mà không có điều kiện nào, và họ cũng đang bắt đầu đưa ra những bước sơ khởi để cho những cuộc nói chuyện này hầu chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài ở Syria hơn 3 năm và đã gây tử vong cho gần 200 người. Cho đến bây giờ thì chính quyền Nga vẫn là đồng minh chặt chẽ nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cũng đã đến thăm Nga là ông ngoại trưởng của ông Assad là Walid Omar. Trong khi đó thì về khối Tây Phương thì họ cũng đã cho biết rằng chương trình huấn luyện và tăng viện cho tất cả các tổ chức kháng chiến đối lập và không phải là tổ chức quá khích ở tại bên Syria sẽ không có bắt đầu cho đến ít nhất là cuối tháng 2 sang năm. Và sự việc này đã khiến cho một số các tổ chức này trở nên rất là thất vọng và họ đã nói ngay với lại một số các quốc gia Tây Phương rằng bây giờ thì thực lực của họ thật ra là quá kém rồi, khó mà có thể tiếp tục chiến đấu để mà lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad. Ông Assad tuy rằng lúc thời gian đầu trong khoảng 2 năm đầu thì lực lượng chính phủ đã có vẻ yếu thế, nhưng mà sau đó với sự trợ giúp của nhóm Hezbollah từ Lebanon cũng như cái sự chia rẽ của những nhóm đối lập và nhất là việc thành lập nhà nước Hồi giáo và một số các tổ chức quá khích khác đã khiến cho quốc gia Tây Phương không có tích cực hậu thuẫn những tổ chức đối lập này nữa, và do đó thì họ đã bị lật ngược lại thế cờ khi mà quân của chính phủ Syria đã chiếm lại được rất là nhiều những phần đất đã bị mất vào phe đối lập, và cho đến nay thì lại thêm việc chương trình huấn luyện này bị ngưng trệ, chứng tỏ rằng phe đối lập đang không có được ủng hộ từ phía Tây Phương. Trở lại với chủ nghĩa.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Một bản tin rất ngắn về xứ Nam Phi, đó là thứ Sáu, 5 tháng 12 hôm nay là ngày giỗ đầu của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Vợ ông là bà Graciela Machel đã cùng với các thân nhân và giới chức chính phủ đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại chân bức tượng của ông ở tại Pretoria. Ông Nelson Mandela đã qua đời vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái. Ông thọ 95 tuổi. Hôm qua thứ Năm thì một cuộc triển lãm tuyên dương cuộc đời của vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi đã khai mạc tại văn phòng chính thức của ông ở thành phố Johannesburg. Sẽ được trở lại với Minh Nhung và Tục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, Sài Gòn mở chiến dịch truy quét người bị nghiện ma túy. Chính quyền Sài Gòn vào ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 5 tháng 12 đã bắt hàng trăm người và đưa tới các trung tâm cai nghiện trong một cái chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội tại thành phố này. Có khoảng gần 1.000 người lang thang có cái biểu hiện nghiện ma túy đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Và trong đó thì có hơn 600 người xét nghiệm lại dương tính với ma túy và sẽ tạm thời được giữ ở các trung tâm để mà cắt cơn, giải độc trong vòng 15 cho tới 20 ngày rồi sẽ được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Và đây được xem là một cái cuộc truy quét lớn nhất trong nhiều năm qua ở Sài Gòn với sự tham gia của hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh thành phố. Và theo một cái cuộc thống kê chưa có được đầy đủ đó thì hiện thành phố Sài Gòn có hơn 19.000 người nghiện ma túy. Bản tin còn cho biết là con số người nghiện gia tăng nhanh chóng đã dẫn tới cái nạn trộm cắp cũng như là cướp của táo tợn trên nhiều cái đường phố ở Sài Gòn ngay giữa ban ngày như vậy. Và quan chức chính phủ đã từng lên tiếng là yêu cầu chính quyền Sài Gòn không được để người dân thành phố phải lo lắng về tình trạng cướp giật mỗi khi ra đường.
Trong khi đó thì Thủ tướng Modi đã từ chối không chịu buộc một bộ trưởng chính phủ đã đưa ra những bình luận chống Hồi giáo tại một cuộc tập hợp chính trị trong tuần này từ chức. Nhưng ông Modi nói những phát biểu của bà hội trưởng này là không thể chấp nhận được. Ông Modi ngày hôm nay đã tìm cách giải quyết cơn bão chính trị đã buộc Quốc hội Ấn Độ ngưng nhiều hoạt động trong suốt 4 ngày qua. Ông kêu gọi các thành viên của Thượng viện hãy chấp nhận lời xin lỗi của bà Jodi. Nhưng các nhà lập pháp đối lập đã từ chối yêu cầu này. Họ muốn bà Jyoti phải bị bãi chức trong hội đồng các bộ trưởng vì lý do những lời bình luận của bà đi ngược lại hiến pháp phi tôn giáo của Ấn Độ. Được biết là bà Jyoti trong tuần nói với cử tri trong một cuộc vận động bầu cử ở New Delhi rằng họ phải quyết định liệu họ có muốn một chính phủ của hậu duệ của thần Ram, một vị thần trong Ấn giáo hay một chính quyền của những đứa con hoang. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Hồng Kông cho biết rằng hiện nay thì các nhóm biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đang cân nhắc trước những quyết định. Có thể là họ sẽ ngưng tất cả các cuộc biểu tình ở dưới trung tâm thương mại đã kéo dài 2 năm hoặc là thay đổi những chiến thuật đối đầu với chính phủ để tiếp tục đòi dân chủ cho Hồng Kông. Và quyết định này sẽ được đưa ra để bàn cãi vào tuần tới, khi mà hội đồng của tất cả các sinh viên sẽ nhóm họp. Và theo lời của một trong những lãnh đạo tổ chức biểu tình này thì họ cho biết rằng sẽ có một sự thay đổi lớn. Có thể là họ sẽ không có biểu tình cắm trại ở giữa những trung tâm thương mại nữa, và thay vào đó thì sẽ dùng những đường lối khác, chẳng hạn như sẽ không đóng thuế cho chính phủ. Và cho đến bây giờ thì theo lời một số các giới chức lãnh đạo Hồng Kông cho biết rằng những người biểu tình tiếp tục cắm trại ở đường phố chính như vậy là một sự cản trở lưu thông và vi phạm luật pháp của Hồng Kông, và họ sẽ dùng biện pháp mạnh để mà dọn dẹp làm sạch sẽ những khúc đường này. Cho đến nay thì tình trạng này vẫn còn đang ở trong việc bế tắc. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một bài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Phòng bảo hiểm A Plus Insurance Designer chuyên bán bảo hiểm nhân thọ, nhà, xe và sức khỏe. Lưu ý, thời hạn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2015 sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 2. Hiện nay chúng tôi đang giúp rất nhiều người để có được bảo hiểm Obamacare, kết quả nhanh chóng trong ngày. Quý vị muốn có bảo hiểm Obamacare hoặc các bảo hiểm khác, xin gọi văn phòng A Plus Insurance Designer. Chúng tôi có 4 địa điểm tại Dallas, Garland, Arlington và Irvine. Xin vui lòng gọi để được chỉ dẫn đến office gần nhất. Gọi A Plus để có được bảo hiểm Obamacare ngay 972-432-7150, 972-432-7150.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa cái giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm kim hoàn Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoàn. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
giá bảo đảm thấp nhất trong vùng. Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600, Kim Hoàng Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Công ty điện tử We Do Electronics xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm best seller hiện nay bao gồm dây sạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây sạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng. Đặc biệt chúng tôi có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. Unlock iPhone 5 16GB giá 350 đồng, iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể iPad, iPhone, tablet, laptop giá từ 50 đồng tùy loại. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Dịch vụ làm website mới giá 200 đồng. Gắn camera trên xe để xem phía trước và sau giá từ 300 đồng. Gắn camera trên nhà, tiệm có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng. Mở cửa mỗi ngày nghỉ chủ nhật. We Do Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng bôi nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Hải Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469-814-0469, 469 814-0469.
Obamacare. Mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003,
972-235-4003.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, các cuộc biểu tình ở New York và các thành phố khác đã tiếp diễn hôm thứ Năm tiếp theo quyết định của một đại bồi thẩm đoàn ở New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của một người Mỹ gốc Phi Châu không mang vũ khí. Người biểu tình ở tại New York và các thành phố Mỹ từ Chicago cho đến Minneapolis hôm qua đã phản đối quyết định của một đại bồi thẩm đoàn ở tại New York đã không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong vụ kẹp cổ và gây ra cái chết của ông Eric Garner, là một người Mỹ gốc Phi Châu. Vụ này đã trở thành một điểm nóng khác về vấn đề cảnh sát đã sử dụng vũ khí quá đáng nhắm vào những người da màu ở nhiều thành phố Mỹ như là Tổng thống Obama đã thừa nhận ngày hôm qua như sau. Có quá nhiều người Mỹ cảm thấy bất công sâu xa khi nói đến sự cách biệt giữa các lý tưởng mà chúng ta quảng bá và cách thức các luật lệ được áp dụng trên cơ sở hàng ngày. Thị trưởng New York là ông Bill de Blasio đã nói rằng lực lượng cảnh sát thành phố sẽ tiến hành 3 ngày tái huấn luyện để giảm thiểu việc sử dụng lực lượng một cách không cần thiết và đem lại sự tin tưởng cho tất cả người dân New York rằng họ sẽ được đối xử một cách rất bình đẳng. Tại Cleveland, Ohio, nơi cảnh sát đã bắn chết em Tamir Rice, 12 tuổi, vào hồi tháng 11 vừa qua, em này đang cầm một khẩu súng giả. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói rằng cuộc xét duyệt của cảnh sát Cleveland kéo dài gần 2 năm nhận thấy có một khuôn thức sử dụng vũ lực quá đáng và cơ quan này sẽ đặt dưới sự giám sát của liên bang. Các nhà lãnh đạo dân quyền, kể cả mục sư Al Sharpton, đã thông báo một cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày 13 tháng này tại thủ đô Washington. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách là 5 tỷ Mỹ Kim để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thì đã thông qua ngân sách quốc phòng thường niên với 5 tỷ Mỹ Kim dành cho các hoạt động quân sự chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq, theo lời đề nghị của Tổng thống Barack Obama. Và đạo luật đã định ra toàn bộ các chương trình quân sự trong năm ngân sách năm 2015 và đang chờ Thượng viện phê chuẩn. Tại Hạ viện thì có 300 phiếu thuận và 119 phiếu chống của các dân biểu. Tổng cộng thì luật này dành 584.2 tỷ Mỹ Kim để chi tiêu quân sự cho năm sau, trong đó 63.7 tỷ Mỹ Kim cho các hoạt động ở nước ngoài như là tại Afghanistan hay là Iraq. Được biết, chi tiêu quân sự chiếm hơn phân nửa ngân sách do liên bang định đoạt. Bên cạnh đó thì Hạ viện cũng cấm ngũ giác đài chuyển các tù nhân ở Guantanamo sang lãnh thổ nước Hoa Kỳ để xét xử, chăm sóc sức khỏe, cầm tù hay là vì bất cứ lý do nào khác. Phe Cộng hòa cho rằng là điều này sẽ có nguy cơ họ được thẩm phán tuyên trả tự do và sẽ trở thành mối đe dọa cho an ninh của quốc gia. Được biết là hiện nay có khoảng 142 người đang bị giam trong nhà tù này. Và bên cạnh đó thì một phần của đạo luật cũng dự kiến các cái biện pháp mới để mà chống lại nạn tấn công tình dục trong quân đội.
Dạ vâng, và tiếp theo bản tin của chị Minh Nhung thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng vừa thông qua một dự luật ngăn Tổng thống Barack Obama thực thi lệnh hành pháp ngưng trục xuất gần 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ. Và quyết định mới đây của Tổng thống về di trú làm hầu hết các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tức giận. Họ cho rằng Tổng thống đã vượt quá quyền hạn quy hiến định của ông. Tuy nhiên thì dự luật này chủ yếu được xem là một thông điệp chính trị gửi của Tổng thống. Các đảng viên của Cộng hòa tại Quốc hội lên tiếng kêu gọi ủng hộ dự luật do dân biểu Ted Joho đề xuất nhằm vô hiệu hóa lệnh hành pháp có tác động rộng lớn mà Tổng thống ban hành trong tháng trước để che chở cho hàng triệu di dân khỏi bị trục xuất. Dân biểu Cộng hòa Tom McClintock nói Tổng thống đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng về hiến pháp qua hành động đơn phương như thế. Và các nhà lập pháp dân chủ nói cựu Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan cũng ban hành lệnh hành pháp để che chở cho các di dân bất hợp pháp và ông không bị cáo buộc gây nên khủng hoảng hiến pháp. Dân biểu dân chủ Louis Gutierrez đứng bên cạnh ảnh bằng giấy lớn bằng người thật của Tổng thống Ronald Reagan và ông đổ lỗi cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện không thông qua dự luật cải cách di trú mà Thượng viện đã thông qua trong năm 2013. Và đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng Giêng sang năm. Nhưng mà trước khi Quốc hội nghỉ lễ, cả hai Hạ viện và Thượng viện phải thông qua luật chi tiêu để tránh phải đóng cửa một số cơ quan chính phủ giống như là trường hợp đã xảy ra trong 16 ngày vào tháng 10 năm 2013. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ mũi Canaveral, Florida thì cho biết là ngày mai hỏa tiễn Orion đã được phóng thử một cách rất là thành công vào sáng sớm ngày mai lúc 7:05 giờ của miền Đông. Và hỏa tiễn này sẽ bay trên vòng quỹ đạo của trái đất trong khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ với cao độ là 3.600 dặm, tức là vào khoảng 5.800 km và với những tốc độ lên đến 20.000 dặm. Và đồng thời khi trở về thì hỏa tiễn này sẽ chịu đựng được sức nóng lên tới 4.000 độ F. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho tương lai khi mà cơ quan NASA sẽ dùng hỏa tiễn Orion để chở một phi thuyền có người lái lên tới hỏa tinh. Và cuộc phóng thử ngày hôm nay được coi như là rất thành công. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui và chúc anh Trọng Nghĩa thật là thành công trong tối hôm nay thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường rất nhiều và kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, và kính chào quý chú cùng quý thính giả. Cũng không quên chúc cho quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và an bình. Mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, rạng sáng ngày 25 tháng 11, nhiều thành phố lớn ở khắp nước Mỹ đã chìm trong hỗn loạn khi hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình phản đối quyết định của đại bồi thẩm đoàn ở Ferguson, tiểu bang Missouri. Không truy tố cảnh sát viên Darren Wilson, người đã bắn chết thiếu niên da đen không vũ khí vào tháng 8. Và ngày 3 tháng 12, bồi thẩm đoàn tại New York cũng đã ra quyết định không truy tố cảnh sát da trắng đã giết Eric Garner, một người da đen không vũ khí bằng cách khóa cổ hồi tháng 7. Sau khi quyết định được công bố, nhiều người tại New York đã xuống đường biểu tình phản đối, đồng thời với vụ cảnh sát bắn chết em trai 12 tuổi tháng 11 vừa qua vì em này cầm một khẩu súng đồ chơi mà cảnh sát tưởng là khẩu súng thật. Các sự việc trên đã dẫn đến một cuộc tranh cãi về các mối quan hệ chủng tộc và quyền lực của cảnh sát tại nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama nói, trong một nước coi trọng nguyên tắc bình đẳng theo luật pháp, không thể nào chấp nhận được sự kiện là vẫn còn có nhiều người da màu cảm thấy bị đối xử không công bằng. Việc này cho chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ dù đã trải qua thời kỳ nô lệ và kỳ thị rất lâu, và mặc dù đã có một vị tổng thống da đen, nhưng trong thâm tâm của các sắc dân da màu vẫn còn bị ám ảnh bởi nạn kỳ thị chủng tộc. Do đó, chính phủ Hoa Kỳ thấy cần phải hành động gấp. Hôm 1 tháng 12, Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ chi 263 triệu Mỹ Kim trong quỹ liên bang mới vào việc đào tạo và trang bị một body camera cho các cảnh sát. Trong số tiền này sẽ có 75 triệu đô la cho việc trích ra để mua 50.000 camera cho nhân viên công lực. Số tiền còn lại sẽ chi vào việc đào tạo cảnh sát sử dụng các loại vũ khí bán quân sự như súng trường tấn công và xe bọc thép. Phần quỹ còn lại sẽ hỗ trợ cho các chương trình nhằm xây dựng niềm tin giữa các cơ quan cảnh sát địa phương và dân chúng. Điều cuối cùng cho thấy công việc dựng lại niềm tin cho dân chúng là điều ưu tiên hàng đầu của các xứ tự do, dân chủ, nhân quyền. Tiến trình xét xử tại Mỹ rất công bình, phân minh để không ai bị hàm oan. Trong khi ở Việt Nam, một xứ sở bị đảng Cộng sản cai trị thì cảnh sát là công cụ của đảng, nên thay vì bảo vệ dân, họ lại theo chỉ thị của đảng đánh đập đàn áp dân thẳng tay. Đã có nhiều trường hợp dân bị đánh đến chết ngay trên đường phố hay tại đồn công an. Điển hình là việc công an đạp vào mặt người dân biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng rồi quăng nạn nhân lên xe bus như quăng một con vật, hay việc cảnh sát núp ở trong những góc phố để đòi hối lộ những chiếc xe chạy qua lại, hoặc việc công an rượt bắt và đánh người lái xe bằng dùi cui một cách dã man vì không đội mũ an toàn rất nhiều, và có trường hợp đã đưa đến cái chết như trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng. Điều đáng nói là hình ảnh những cảnh thô bạo dã man của ngành công an cảnh sát đã được đưa lên khắp trang mạng mà nhà cầm quyền vẫn làm ngơ và bao che theo chiến thuật đập chuột sợ vỡ bình, vì chuột và bình đều là nhà cầm quyền. Chứng cứ rõ ràng là mới đây, Cục Phó Cục Cảnh sát Giao thông Cộng sản là Đại tá Trần Sơn Hà trong thơ gửi tới các ty cảnh sát giao thông của các tỉnh, có đoạn ông nói là phải cấm dân thu hình cảnh sát giao thông nếu không được cho phép vì sợ là mất uy tín của ngành này. Một người nữa trong nhóm luật sư là ông Phạm Vĩnh Thái lại nói rằng việc thu hình cảnh sát giao thông mà không có sự đồng ý là xâm phạm quyền cá nhân. Thế nhưng ai cũng thấy rõ, ghi hình sai trái của cảnh sát là một chuyện, còn việc nhà chức trách có chấp nhận chứng cứ đó hay không thì lại một chuyện hoàn toàn khác. Trong khi tại Mỹ, tất cả những bằng chứng, nhất là video của người dân quay, đều được dùng tại tòa án. Và sau những sự kiện trên, cảnh sát nước Mỹ được đòi hỏi là phải mang camera trên mình để chứng minh đang thi hành công vụ một cách phân minh để làm vừa lòng dân chúng. Mặc dù chi phí của chương trình này có thể lên đến cả triệu bạc, nhưng dân là trên hết, nhất là dân đang không được hài lòng vì cho rằng đã bị kỳ thị vì màu da chủng tộc. Tổng thống Barack Obama cũng đã lên tiếng cho rằng công dân da đen bị đối xử không công bằng. Ở Mỹ, chỉ có kỳ thị về màu da, nhưng ở Việt Nam thì tuy chỉ có một màu da duy nhất là da vàng, thế nhưng sự kỳ thị thì có rất nhiều loại do Cộng sản đáng tự xưng là kẻ thắng cuộc mang lại ngay cho dân chúng của họ. Việc kỳ thị đầu tiên là trả thù quân dân cán chính miền Nam trong các nhà tù khắc nghiệt từ Nam tới Bắc, kỳ thị và hành hạ cả gia đình của những người sa cơ thất thế, kỳ thị giữa kẻ lãnh đạo bán nước và người dân yêu nước. Từ cổ chí kim, hễ một chế độ nào mà đi ngược lòng dân thì sẽ bị đào thải, không chống thì chạy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.